tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 51 đến câu 62. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu cất khỏi đời này, người cương quyết đi lên Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước. Những người này lên đường vào một làng Samari để chuẩn bị mọi sự cho người. Nhưng ở đó, người ta không đón tiếp người, bởi người đi lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thương người rằng: Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng người quay lại, quở trách các ông rằng: Các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường có kẻ thưa người rằng: Dù thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: Hãy theo ta. Người ấy thưa: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Phần các con, hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng: Lạy Thầy, tôi sẽ đi theo, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Ai đã tra tay vào cày mà còn ngói lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay trình bày về những lời kêu gọi. Bài đọc thứ nhất thuật lại lời của Elia gọi Elisa làm môn đệ để tiếp nối sứ mạng của mình. Elisa đã trả lời ngôn sứ Elia rằng: Xin cho tôi về chào biệt cha mẹ tôi, rồi tôi sẽ đến đi theo ngài. Còn trong bài tin mừng thì thuật lại những đòi hỏi của Đức Giêsu trước những kẻ muốn đi theo người làm môn đệ. Qua đó chúng ta hiểu được tâm tính và những phản ứng rất tự nhiên của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Trước hết, một cách rất tự nhiên, con người rất sẵn lòng hiếu thảo với những bậc sinh thành ra mình. Đó cũng là lý do khiến Elisa và các nhân vật trong bài tin mừng xin phép về chào biệt cha mẹ trước khi lên đường. Lòng hiếu thảo là một giá trị cao đẹp được đặt để một cách tự nhiên vào trong lương tâm của mỗi con người. Cho dù những tên trộm cướp khét tiếng đi nữa, nhưng thường họ vẫn hướng về cha mẹ và người thân của mình khi bình tâm suy nghĩ. Tuy nhiên, lòng hiếu thảo cũng chỉ là một giá trị nhân bản tự nhiên, nó không thể vượt qua được những giá trị siêu nhiên cao quý hơn. Chúng ta trở lại với một chi tiết tương đối khó hiểu và cần phải làm sáng tỏ trong bài tin mừng hôm nay. Đó là việc một người xin phép Đức Giêsu để về chôn cất cha mình trước đã. Chúng ta không nên hiểu là cha của người đó đã mới chết và đang chờ được mai táng. Ý của anh ta là xin cho anh một thời hạn để đến khi cha mẹ của anh mất đi và sau khi chu toàn bổn phận hiếu thảo với cha mẹ, anh sẽ đi theo Đức Giêsu. Nhưng lời mời gọi của Đức Giêsu và sự cấp bách của việc loan báo tin mừng nước Thiên Chúa thì cao cả hơn lòng hiếu thảo tự nhiên. Nên Đức Giêsu đã trả lời anh: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Phần anh, hãy đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Câu chuyện về ba trường hợp muốn làm môn đệ của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay mang nhiều tính biểu tượng. Chắc chắn đây không phải là những nhân vật cụ thể, vì sau đó sách tin mừng không nói thêm chút nào về họ. Như vậy, chúng ta hiểu được rằng Điều quan trọng là giáo huấn của Đức Giêsu về những điều kiện để làm môn đệ của người. Theo cách trình bày của đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu sắp đi vào giai đoạn quyết liệt nhất trong sứ mạng của người, là lên Jerusalem để bước vào cuộc vượt qua. Người cũng muốn các môn đệ của mình đi chung một hành trình với người. Tuy nhiên Đức Giêsu biết rằng, theo phản ứng rất tự nhiên, chắc chắn sẽ có những môn đệ viện lý lẽ này hoặc lý lẽ kia để từ chối dấn thân theo người. Họ cũng có thể từ chối đi theo vì những quyết định, vì những định kiến hay mâu thuẫn tôn giáo như dân làng Samari, hoặc cũng có thể vì những quyến luyến với gia đình tự nhiên, lòng hiếu thảo với cha mẹ, hay vì một lý do nhân bản nào đó. Đức Giêsu muốn trình bày cho mọi người biết, đi theo người phải là một quyết định dứt khoát và hành động quyết liệt. Một khi dấn thân theo Chúa, theo Đức Giêsu, người ta phải trở nên giống như các tông đồ, chấp nhận bỏ lại sau lưng tất cả, chấp nhận bị phản đối, bị bách hại. Thực tế cho thấy, khi dấn thân vào một quyết định, một hướng đi nào đó, người ta thường có ý hướng theo đuổi một mục đích cụ thể, một tương lai tương đối có khả năng xảy đến, và nhất là người ta luôn nhắm đến một lợi ích rõ ràng. Đang khi đó, dấn thân làm môn đệ Đức Giêsu thì hoàn toàn không có chút nào trong số những điều vừa kể trên. Tương lai không sáng sủa, lợi lộc chẳng thấy đâu, và mục đích là nước Thiên Chúa cũng lại là một ý niệm mơ mơ hồ hồ, vốn được Đức Giêsu giải thích bằng một loạt những dụ ngôn khó hiểu. Vậy đó, những người môn đệ vẫn cứ dấn thân bước đi theo, dẫu cho con chồn có hang, chim trời có tổ, thì con người vẫn không có chỗ gối đầu. Và tất cả những ai bước theo lý tưởng này còn phải xác tín một điều, đã lên đường thì không ngó lại đằng sau. Quyết liệt như thế mới là theo Chúa. Thiên Chúa không phải là một đối tượng xuất hiện lù lù ở đó để con mắt phàm nhân có thể nhìn thấy hay nắm bắt được bằng giác quan. Thiên Chúa cũng không lệ thuộc vào thời gian để người ta có thể nói đến Ngài trong tương lai hay quá khứ. Ngài vượt trên thời gian, Ngài làm chủ quá khứ cũng như tương lai. Thiên Chúa càng không phải là vật chất, là bánh ăn, là cơm áo, để người ta có thể cân đo hay đong đếm. Nói cho cùng, Thiên Chúa chính là ý nghĩa cao cả nhất của đời sống con người, là đích đến sau cùng của muôn loài vạn vật. Nói theo cách diễn tả của Thánh Thomas Aquino, thì Thiên Chúa không phải là bất cứ thứ gì trên thế giới này, nhưng đúng hơn, Ngài là tất cả những thứ đó. Chỉ khi ở trong Ngài, ở bên Ngài, con người mới thực sự được hạnh phúc, thỏa mãn mọi ước mong. Và đó chính là vị Thiên Chúa mà chúng ta cần phải bước theo để làm môn đệ, chứ không phải những thụ tạo nào khác. Bài tin mừng hôm nay cũng thuật lại phản ứng của hai môn đệ Giacôbê và Gioan, muốn xin phép khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi những người dân làng Samari đã không đón tiếp các ngài, vì các ngài đang trên đường đi lên Jerusalem, nghĩa là các ngài là những người Giuđa, người Do Thái chính gốc. Tuy nhiên Đức Giêsu đã quở trách hai ông và cùng với tất cả đi theo một hướng khác. Đức Giêsu đã dạy cho các ông một bài học rằng các ông được trao uy quyền không phải để tùy tiện trừng trị kẻ không theo ý mình, nhưng là quyền để phục vụ người khác.